Kính thưa các thầy và các sư cô, phần thời gian còn lại của sáng hôm nay đó là dành cho vấn đáp tự do. Kỳ vọng của tôi đó là trong vòng 80 phút có tối thiểu 8 cho đến 10 câu mà các thầy và các sư cô quan tâm hỏi đáp á, có được lợi ích là chúng ta sẽ nghe được chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn liên hệ đến các vấn đề mà chúng ta cần đào sâu. Phong cách đại học á, đòi hỏi đến tương tác giữa người dạy với người học, và thông qua tương tác đó đó, nhiều vấn đề đó được đề cập đến, được hiểu một cách sâu sắc hơn. Thì vào giờ phút này đó, thì mời các thầy, các sư cô mạnh dạn nêu các câu hỏi.
Thưa bạch trên điện thoại cùng đại chúng, cho con xin đặt câu hỏi là thiền tứ niệm xứ được chư tăng của giác ngộ cũng như phật tử đang hành trì có giống và khác gì thiền chánh niệm ở Đàng Mai, hay giống và khác gì về thiền truy vọng của thiền phái Trúc Lâm?
Về tương đồng đó, thì phương pháp tứ niệm xứ tại chùa Giác Ngộ ăn khớp với phương pháp chánh niệm mindfulness của làng Mai và thiền tri vọng của thiền sư Thanh Từ. Điểm tương đồng chánh yếu ở đây đó là đều lấy chánh niệm Samasati làm nền tảng. Điểm khác biệt đó là cách thức mà chùa Giác Ngộ hướng dẫn Vipassana mỗi tháng 3 ngày, một ngày thứ bảy và 2 ngày chủ nhật đó, là các hành giả đó sẽ được thực tập hoặc là thiền chỉ với 1 cho đến 40 đề mục mà mục đích của nó đó là đạt được định. Thứ hai đó là thiền quán, thì gồm có 4 đối tượng: quán và làm chủ thân, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ pháp. Thì trong phương pháp thiền chánh niệm của làng Mai đó thì không nhấn mạnh đến 4 nền tảng này, chỉ nhấn mạnh đến chánh niệm, tức là trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động định thức và ngủ, giữ được chánh niệm. Thì cái đó đó dựa vào kinh tứ niệm xứ của Trung Bộ và đại niệm xứ của Trường Bộ đó, thì nó thuộc về quán qua làm chủ tâm, tức là quán qua làm chủ thân. Thì các thầy các sư cô đọc lại quyển thiền Vipassana 4 nền tảng chánh niệm của tôi đó, thì ở cái phần mà quán qua làm chủ thân đó, thì Đức Phật nêu ra rất là rõ ha, bao gồm điếm và làm chủ hơi thở, rồi thấy rõ được cấu tạo của cơ thể, thấy rõ sự bất tịnh của cơ thể, làm chủ 4 qua ghi lớn là đi đứng nằm ngồi, làm chủ các tiểu qua ghi, tức là sự co duỗi của tay chân, việc mặc áo quần, việc ăn cơm, uống nước, rồi sinh hoạt thường nhật. Thì Đức Phật dạy rất là kỹ trong 2 bài kinh tứ niệm xứ và đại niệm xứ. Như vậy đó, nếu phân tích về phương pháp của làng Mai đó, là chúng ta thấy cái chánh niệm đó là nhấn mạnh ở cái phần quán thân. Vì phần quán thân nó gần như là nó có liên hệ đến cảm xúc tâm và pháp, có liên hệ, mà người đó không có bao trùm hết, nhưng mà nó có liên hệ. Vì cảm xúc tâm và pháp nó xảy ra ở trên thân, cho nên đó làng Mai nhấn mạnh vào cái việc là quán thân thôi. Mặc dầu tất cả các sách dạy về thiền của thiền sư Nhất Hạnh thì không nói rõ điều đó, nhưng mà dựa vào hai bản kinh văn chính yếu về thiền của Đức Phật đó, thì chúng ta có thể đúc kết được điều đó. Phương pháp của thiền sư Thanh Từ đó, mặc dù được gọi là thiền Phật giáo Đại Trần của Phật của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Giang Tông, nhưng thực ra đó thì nó cũng không có rõ phương pháp đó là cái gì. Cái nhóm hành chính vẫn là gì? Đó là tri phòng. Và cái đóng góp của thiền sư đó, thêm cái động từ đi sau đó, không theo, biết vọng không theo, nhấn mạnh đến cái việc đó là nhận ra được cái vọng tâm, vọng niệm, vọng thức, vọng trần, và không chạy theo nó, tức là không vướng dính vào, không hệ lụy vào, không bị hậu quả xấu từ việc vướng dính đó, rồi sau đó mới quay trở về với bản tâm. Thì cái phương pháp này đó thì nó thuộc về thiền tổ sư, thuộc thiền tổ sư. Mặc dầu cho rằng đó là của ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng thực ra đó trong các tác phẩm để lại của ngài Trần Nhân Tông đó thì cái phương pháp đó nó không có rõ. Như Cư Trần Lạc Đạo Phú đó, thì chúng ta thấy là việc trích dẫn các công án của thiền tông Trung Hoa đó là rất nhiều. Cái tư tưởng của thiền tông Trung Hoa đó là gần như là chi phối tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú, cho nên là tìm ra một bản sắc của dòng thiền Phật giáo Việt Nam đặc thù á, dưới góc độ này đó, theo tôi đó là rất khó. Nếu chúng ta nối kết bốn chữ biết vọng không theo thì cái phương pháp thiền của thiền sư Thanh Từ đó được hiểu là tương nhiên đó là chánh niệm. Và bản chất của việc duy trì chánh niệm theo Đức Phật dạy đó là không can thiệp, tức là mình nhận thức rõ. Vipassana là minh sát, tức là nhận thức rõ, thấy các biểu hiện và triệu chứng, biểu hiện của tâm và triệu chứng của thân. Thì biểu hiện triệu chứng nó có hai cái khuynh hướng: biểu hiện thiện và biểu hiện bất thiện, biểu hiện phàm, biểu hiện thánh, biểu hiện hạnh phúc và biểu hiện khổ đau. Thì người thực tập Vipassana theo Đức Phật đó là không can thiệp theo các biểu hiện và triệu chứng đó, chỉ đơn thuần ghi nhận thôi. Và giữ cái sự ghi nhận chuẩn xác này, tỉnh thức luôn khi, thì lúc đó đó không có vọng nào đó là cuốn hút chúng ta chạy theo được. Cho nên nó giống như là giữ cái tình trạng của ánh sáng thì bóng tối từ kết thúc, mà không cần phải nỗ lực dùng vũ khí để triệt tiêu bóng tối. Thì cái phương pháp Đức Phật rất rõ như thế. Thì cách mà thiền sư Thanh Từ dùng biết phòng không theo đó, nó cũng gần tương đương, gần tương đương, nhưng mà không đi cụ thể. Là chia ra gồm có bốn nhóm, những cái vọng của thân, vọng của cảm xúc, vọng của tâm và vọng của pháp, tức là không có nêu rõ thôi. Thì nó chung chung là biết phòng không theo. Còn nếu mà đi đúng theo cái đó thì nó cũng gần gần giống với lại tứ niệm xứ. Ngoài hai phương pháp thiền truyền thống nêu trên đó, thì tại chùa Giác Ngộ đó còn gợi mở cho các Phật tử tại gia đó thực tập thêm thiền quán niệm hơi thở. Đó là bài kinh Anapanasati Sutta thuộc Trung Bộ Kinh. Thì bài kinh này Đức Phật đề cập đến 16 hơi thở thiền. Nếu đối chiếu với cái phần quán thân trong tứ niệm xứ của Trung Bộ hay là đại niệm xứ của Trường Bộ đó, thì 16 quán niệm hơi thở này là chi tiết hơn nhiều lắm, toàn diện hơn nhiều lắm. Cho nên đó, tôi tạm đặt cái phương pháp đó ra là thiền hơi thở. Hiện nay thì y học Đông Tây đó thì nhấn mạnh đến cái kỹ thuật thở đó để tăng cường giá trị sức khỏe thể chất, physical health. Cái phương pháp của Đức Phật đó, ngoài việc đạt được giá trị sức khỏe thể chất, thì hơi thở thiền đó làm cho chúng ta đó đạt được sức khỏe cảm xúc, emotional health, Bởi vì nó có bốn cái chủ đề liên hệ đến cảm xúc, mà hai chủ đề quan trọng nhất á, trong bốn đề tài cảm xúc đó, thì Đức Phật dạy là gì? Khởi lên sự hoan hỷ và hạnh phúc. Thì nếu mà mình thực tập nhấn mạnh đến hai góc độ này trong bốn cái tiêu chí đặt ra cho quán cảm xúc đó, thì lúc đó chúng ta sẽ là những người rất lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời và nhập thế, và sẽ không bao giờ bị bệnh trầm cảm được hết. Trầm cảm là bắt đầu từ sự buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, bế tắc, và nặng nhất của đó là muốn tự tử và nỗ lực tự tử. Ở phần hơi thở liên hệ đến tâm đó, thì Đức Phật dạy rất là rõ là có bốn là hơi thở thiền, mà hai nội dung chính đó là tâm giải thoát và tâm định. Giải thoát tức là cởi trói tâm khỏi tham ái, sân hận, si mê, rồi cố chấp, hôn trầm, thụy miên, trạo cử và hối quá. Và định đó, tức là đi sâu vào bản chất định, mà định sâu nhất là sản niệm thanh tịnh, đó là tứ thiền. Còn ở phần liên hệ đến pháp đó, thì có bốn hơi thở thiền, mỗi một hơi thở liên hệ đến một chủ đề, đó là cùng với việc làm chủ hơi thở chánh niệm ra vào, chúng ta quán tưởng vô thường. Hơi thở kế tiếp đó là quán tưởng lìa tham. Hơi thở kế tiếp đó là quán tưởng đoạn diệt. Hơi thở cuối cùng đó là quán tưởng buông xả. Thì bốn phương diện này đó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết toàn bộ các khổ đau có gốc rễ của nhận thức và tâm lý. Do đó đó, nội hàm của bài kinh 16 hơi thở thiền thiết thực và nó giải quyết vấn đề sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm so với các bài kinh khác mà Đức Phật dạy về thiền. Thì bài kinh này đó ít được các thiền sư theo trường phái Vipassana ở tại Miến Điện, hay là trường phái Vipassana của Ấn Độ, Vipassana của Thái Lan quan tâm. Người ta cứ nghĩ cái bài 16 quán niệm hơi thở đó chỉ là một phần của quán thân thôi, chứ nếu đối chiếu vô nội dung đó, nó phong phú hơn nhiều. Cái quán thân chỉ đơn thuần là giữ chánh niệm thôi, như tôi đã nói hồi nãy đó, chánh niệm trong hơi thở, rồi chánh niệm trong bốn quan nghi lớn, rồi chánh niệm trong các tiểu quan nghi, rồi quán thân đó là tổ hợp, thân là bất tịnh hết. 16 hơi thở thì nó đi rất là chi tiết, gồm có liên hệ đến thân, liên hệ đến cảm xúc, liên hệ đến tâm và liên hệ đến pháp. Cho nên đó, tôi đặt nó ra thành một cái nhóm riêng để nhắc các Phật tử là giải quyết cái vấn đề khổ đau này, nó nằm ở 16 quán niệm này. Phần thứ tư đó là đề cao đến thiền từ bi. Và nhiều người khi mà học các phương pháp thiền truyền thống mà nghe nói thiền từ bi, họ diễn làm chuyện có thiền từ bi, bởi vì họ không nghiên cứu kỹ. Chúng ta nhớ đó, một trong 40 đề mục thiền chỉ Samatha Phavana đó, đó là nó có từ bi hỷ xả. Như vậy đó là từ và bi, đó là hai trong 40 đề mục thiền chỉ. Bởi vì đó là thiền chỉ, cho nên người ta cứ nghĩ rằng là thiền chỉ có chức năng quan trọng nhất là đạt được định. Thực ra không đúng, nó chỉ là một phần thôi. Thiền chỉ còn giải quyết nhiều vấn đề khác. Ví dụ như khi mà chúng ta thực tập từ và bi, chúng ta giải quyết được hận thù. Như vậy nó đâu phải chỉ dừng lại định đâu, giải quyết được hận thù rồi nó có được giấc ngủ ngon, đúng không? Cho nên nó tách cái phần thiền chỉ về chủ đề thiền từ, thiền bi ra thành nó là một phương diện chính, thì tôi tạm gọi đó là thiền từ bi. Áp dụng nó đó cho hai tình huống khác nhau. Thứ nhất là nghỉ giữa trưa, mà thiền sư Nhất Hạnh đó trong hệ thống Lào Mai gọi đó là gì? Thiền buông thư. Cái khái niệm thiền buông thư là một sáng tạo của thiền sư Nhất Hạnh. Nội dung thiền buông thư của thiền sư Nhất Hạnh là khác hoàn toàn với cái thiền từ bi. Chủ yếu là có một người hướng dẫn nói một cách đó là ra rã nhẹ nhàng im dịu giống như người mẹ ru con ấy, để cho người ta ngủ thoải mái, nằm tư thế thoải mái, nằm tập thể, khép mắt lại, ngưng hết mọi suy nghĩ, lắng nghe cái lời nhẹ nhàng đó để đi vào giấc ngủ. Còn ở đây đó là chúng ta quán tưởng, tức là sau khi ăn cơm trưa rồi đi thiền hành để tiêu hóa cơm, nằm xuống chúng ta nghỉ giữa trưa đó, thì chúng ta thực tập bài kinh đó là Từ Bi. Thì trong văn học Pali đó có hai bài có tựa đề là Kinh Từ Bi. Một bài đó là Kinh Từ Bi đơn thuần, thì nó gồm có 10 bài kệ. Mỗi một bài kệ đó gồm có 4 câu nói về cái cách quán từ bi, bắt đầu từ con người, cái đến các loài động vật, rồi cái đến là các loài thảo mộc. Đó là bất luận á là thân tướng lớn, thân tướng nhỏ, cao ốm mọc thấp, mập ốm, ở gần chúng ta, xa chúng ta, mang lại ích cho mình hay là mang lại khổ đau cho mình, không có một phân biệt đối xử nào hết, để chúng ta tỏ chiếu năng lực từ bi. Và cái thứ hai đó là lợi ích của thiền từ bi. Thì cái này nó nằm ở trong tương ưng, còn cái bài kia, kinh kia đó thì nó nằm ở trong kinh tập Suttadipata. Thì lễ từ từ bi đó trong nguyên bản Pali đó chỉ có 3 bài kệ thôi, đề cập đến 12 lợi ích của từ bi. Thì phần lớn đó, tại các nước Nam truyền đó, cái phần đó được áp dụng cho thực tập trước khi đi ngủ và bữa tối. Thì gần đây tôi có dịch lại hai bài này và tôi ráp lại với nhau. Cái bài Kinh Từ Bi đó gồm có 10 bài kệ thì tôi đặt ở vị trí đầu, rồi 3 bài kệ về 12 lễ thiền đó, Từ Bi đó, thì tôi đặt ở bên dưới, ráp nói lại, có một cái ghi chú thôi. Và đọc vô thì quý vị sẽ không có cảm giác là hai bài ráp lại thành một, để cho người thực tập đó dễ dàng nhớ được cái kỹ năng thực tập Từ Bi là cái gì và lợi ích của nó theo sau là cái gì. Thì như vậy thực tập Vipassana theo cách thức mà tôi hướng dẫn tại chỗ giác ngộ nó gồm có 4, đó là thiền chỉ, một trong 40 đề mục nào cũng được. Thiền quán gồm có 4 đề mục: thân, thọ, tâm, pháp, rồi quán niệm hơi thở, tôi tạm gọi đó là thiền hơi thở hay là hơi thở thiền, và cuối cùng đó là thiền từ bi. Thiền từ bi đó là phần triển khai rộng ra, đó là hai chủ đề ở trong đó là 40 đề mục thiền thôi. Đó, thì đó là bốn nội dung chính trong việc hướng dẫn. Thì như vậy khi thực tập như vậy đó thì các Phật tử sẽ thấy rất rõ các vấn nạn mà con người dướng phải đó. Một đó, là đau nhức ở trên thân. Hai đó là khổ não ở tâm. Mà tâm thì gồm có 3 phương diện: cảm xúc, thái độ và tâm tư. Đó là 3 phương diện thôi. Còn nhận thức thì nó tạo ra 3 cái loại này: nhận thức là tạo ra cảm xúc, nhận thức là tạo ra thái độ, nhận thức là tạo ra tâm tư. Thì cái khổ về tinh thần đó, nó có 3 phương diện đó. Thì tứ niệm xứ đường Đức Phật dạy, nó đã bao trùm hết những thứ này rồi. Đó là lý do mà tôi đã rất mạnh dạn khẳng định rằng là các phương pháp thiền tổ sư của Trung Quốc, dầu là của Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Văn Môn, Pháp Nhãn, không thể nào ngang bằng được với thiền của Đức Phật. Vì Đức Phật dạy một cách cụ thể, khổ thân á, thì thực tập quán thân, còn khổ tâm á, thì quán cảm xúc, quán tâm và quán ý niệm, rồi phối hợp thêm với 16 hệ thiền để giải quyết nó. Đó là lý do mà tôi không khích lệ đi theo pháp môn, vì pháp môn á là người sáng lập đó thích phương diện nào chỉ dạy phương diện đó thôi. Thì luôn từ đây tôi mở một vật đơn nhỏ. Trong năm thập đi qua đó, cư sĩ Goenka rất thành công trong việc giảng dạy và thành lập hệ thống Vipassana Meditation Center. Lúc đầu là từ Ấn Độ, bây giờ lan rộng là ở mấy chục quốc gia. Thì cái phương pháp thiền của ông Goenka đó chỉ tập trung vào quán cảm xúc thôi, tức là không tu về thiền chỉ. Còn trong thiền quán á, thì chỉ dừng lại ở cảm xúc chứ không cần phải để đến thân, có không cần phải quan tâm đến tâm, có không cần quan tâm đến là pháp. Và cái phương pháp của ông đi đó là nó có cái hiệu quả trị liệu khá tốt, là bởi vì đó, người tham gia 10 ngày thiền ngưng các hoạt động truyền thông, tức là không sử dụng điện thoại, không nói chuyện, không viết giấy, không là truyền thông ngôn ngữ cơ thể. Nữ thì ở khu vực riêng, nam ở khu vực riêng, suốt 10 ngày tu đó nam nữ không gặp nhau. Thì như vậy là hạn chế cái tương tác giác quan với trần cảnh một cách tối đa. Và mỗi ngày như vậy đó, vào buổi tối đó là nghe được một bài giảng, hoặc đó là trực tiếp, hoặc là từ băng cassette, từ băng cassette. Những cái trung tâm thiền lớn đó thì có người giải đáp thắc mắc, còn bằng không đó thì cũng không cần. Thì bằng cách đó đó thì những nỗi khổ niềm đau nha, khi mình tập trung vào việc hít thở rồi dò cảm xúc khổ đau thì người ta bắt đầu lắng dịu nó xuống. Cho nên cái cảm giác đó, từ ngày thứ tư trở đi đó, được an lạc, hạnh phúc, hoan hỷ, thê thế đó, nó đã có mặt rồi, cho đến ngày thứ 10. Và phương pháp này đó, nó làm cho người ta nghiện về cái hạnh phúc đó. Cho nên nếu người hướng dẫn thiếu kinh nghiệm á, thì sẽ khích lệ các hành giả này đến với các trung tâm thiền thường xuyên. Thì cái hệ quả xấu của nó là gì? Nó làm cho người ta là bỏ việc làm, bỏ sự nghiệp, bỏ hết, và tập trung vào cái an lạc thiền có điều kiện. Cho nên á, những trung tâm thiền có kinh nghiệm á, thì tôi khích lệ đó là người ta nên đến với trung tâm á, một năm á, nhiều nhất là 2 lần, mỗi lần là 10 ngày, cái cách 6 tháng một lần, để mình xả nó đi. Thì suốt 6 tháng mình làm việc nó quá nhiều căng thẳng áp lực, rồi nỗi khổ niềm đau, thì 10 ngày tập trung đó là xả hết. Tôi tạm gọi đó là phọt bếp tâm. Thì lúc đó tâm mình nó thoải mái lại, năng lượng được phục hồi, sau đó tiếp tục sinh hoạt gia đình, xã hội. Còn mà làm nhiều hơn á, thì nó rơi vào tình trạng là nghiện cảm giác quan hỷ hạnh phúc có điều kiện từ không gian thiền, ngưng hoàn toàn các hoạt động tiếp xúc và truyền thông. Thì phương pháp đó, đó hiện nay đó là so với các trung tâm hướng dẫn thiền đó được xem là thu hút nhất. Mặc dù những người hướng dẫn chỉ là cư sĩ thôi, trình độ Phật học của họ không có bao nhiêu, chỉ cần đó, với một cái không gian thuận lợi dài 10 hecta, rồi một khu vực lập nam riêng, nữ riêng, ăn cơm riêng, sinh hoạt riêng, tu học riêng. Tối đến đó, thì khoảng chừng 80 phút đến 90 phút nghe một bài pháp thoại hoặc là vấn đáp để giải quyết. Rồi các thiền sinh đó, ngoài cái thời khóa bắt buộc thì còn lại là tự do. Mỗi người được ở phòng đơn nếu mình có nhu cầu. Và có nơi thì ta lấy cái lệ phí, có nơi là miễn phí. Còn mà không á, ở phòng đôi, phòng tư theo cái kiểu mà giường nằm á, xin lỗi, giường chồng, giống như tại nội viện của mình. Thì cái cách đó đó, tôi cho rằng đó là giải quyết hay là các nỗi khổ niềm đau ở phương diện gốc, xin lỗi, phương diện ngọn đó. Vô là có kết quả liền thôi, vô có kết quả liền. Nhưng mà khi hoàn tất một cái khóa tu thiền đó, 10 ngày đó, đối diện với cuộc sống thì bắt đầu ta có cảm giác là gì? Phiền não quá. Mà nếu không thấy rõ được cái này đó thì rất nhiều người bắt đầu bỏ Phật sự hết, bỏ Phật sự, bỏ thiện sự, bỏ là gia đình sự. Và người ta nghĩ rằng là chứ là tu như vậy đó là mình tu nâng cao, tu chuyên sâu, cho nên cuối cùng rồi không có lợi lạc cho tha nhân, và trở nên rất là cực đoan, rất là thiên cực vậy đó. Chỉ chú trọng đến cái việc tập trung vô 10 ngày thiền và làm liên tục như thế thì lợi lạc quần sinh nó không còn nữa. Thì đó là phương pháp chỉ tập trung vào phương diện quán cảm xúc. Thì cảm xúc nó liên hệ đến các giác quan ha, các giác quan. Cái mà tiếp xúc á, thì chúng ta nhớ rồi, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc ha. Xúc thì gồm có 6 loại: nhãn xúc, rồi nhĩ xúc, rồi khú xúc, vị xúc, thân xúc và tâm xúc. Thì từ đó nó dẫn đến thọ, tức là 6 loại cảm xúc, cảm thọ khác nhau. từ tiếp xúc nó dẫn đến cảm thọ. Bây giờ á, là cái nguồn gốc cảm xúc á, mình chỉ giới hạn lại, chứ còn lại là gì, thấy cảnh cây xanh bóng mát, rồi nghe âm thanh là chim hót líu lo, không nghe tiếng người, không nghe lời thị phi, không nghe cằm ràm cằn nhằn chì chiết nặng nhẹ đấu đá hơn thua, rồi không có tranh giành gì hết. Thì trong 10 ngày mình hạn chế cái phần xúc thì tự động cảm thọ đó nó trở nên thanh tịnh, thì tôi gọi đó là gì, hỷ lạc có điều kiện. Đang khi đó, cách mà Đức Phật nhấn mạnh đó, đó là tương tác với quần chúng, sống chung mà vẫn làm chủ được cảm xúc, trên nền tảng làm chủ được tâm, thì cái đó đó nó mới là an lạc đích thực ở mọi nơi và mọi chỗ. Thì nhiều người tu thiền Vipassana theo phương pháp này không nhận ra được cái điều đó, cho nên họ nghiện vào cái hỷ lạc của thiền, cho nên cuối cùng rồi nhiều người đó đang làm ăn bỏ hết làm ăn, trở thành là một người chuyên gia tu thiền thế thôi. Thì rất là lệ lạc cho họ, nhưng mà không lệ lạc cho ai. Thì chúng ta phải thấy được cái khác biệt đó để không cực đoan. Và sau này khi mở ra các cái trung tâm Vipassana, nếu các thầy các sư cô muốn nhấn mạnh đến phương pháp cảm xúc thì cũng phải nói với các thầy sinh rõ như thế, để họ không nghiện vào cái hỷ lạc có điều kiện của thiền, và họ hiểu rồi trong trường hợp nào thì nên làm như thế. Rồi sau khi hoàn tất khóa tu thiền đó rồi đó, hồi nhập lại xã hội và gia đình đó, thì họ phải tiếp tục theo đuổi các mục đích cao quý như cách thế mà Đức Phật đã dạy và đã làm. Mời câu hỏi khác.
Trong tháng 7 này thì quý thầy với cô thì tất phần lớn các chùa thì thường một kinh Vô La, thì thường tỏ có thể cho cô biết về nội dung kinh này như thế nào, có phù hợp với quan điểm của Phật giáo hay không, cũng như rất nhiều quý thầy sư cô nghiên cứu thì cho rằng kinh đó không phải của Phật giáo, thì như vậy thì ảnh hưởng tâm lý của Phật tử rất là nhiều, thì thường tỏ có thể quan hỷ cho chúng con biết về thêm về nội dung kinh Vô La cũng như là tác dụng của nó trong đời sống thực tế hay như đạo Phật thì anh thường tỏ.
Trước nhất á, tôi nói về giá trị ứng dụng của kinh Vô Lan. Giá trị một á, thông qua việc đọc và hành trì kinh này đó, những đứa con bất hiếu hoặc đơn giản nghĩ rằng là đem tiền về cho cha mẹ là đã đủ báo hiếu đó, sẽ đánh giá lại cách thức ứng xử đền ơn và báo ơn. Và do đó việc truyền bá nội dung kinh Vô Lan đó sẽ làm cho các gia đình đó trở nên đó hiếu kính nhau. Cha mẹ thì thương con cháu có trách nhiệm, con cháu đền ơn đáp nghĩa cha mẹ để cho cha mẹ tuổi già đó không phải là trông cháu trở thành ô sin của gia đình nữa, mà là để thảnh thơi làm các việc nghĩa để chuẩn bị cuối đời. Đó là giá trị đó là rất lớn. Giá trị hai đó, kinh Vô Lan đề cao đến chuyển nghiệp và việc nhận thức đúng. Mấu chốt chuyển nghiệp ở đây đó, đó là đối chiếu. Một bên đó là tiếc nuối giếng kẹt vào tài sản, một bên đó là xả tài để làm việc nghĩa. Thì cái câu chuyện đó, Một Liên Thanh Đề đó, về nguồn gốc đó, là nó có trong là tiểu bộ kinh của kinh Tạng Pali, và thầy Tỳ Khưu được nêu ra trong tiểu bộ kinh tên là Uttara. Nhưng mà khi qua đến Trung Quốc á, thì thầy Uttara đó được đổi lại thành là Mục Kiệt Liên. Còn nội dung với câu chuyện đó là 90% á, là giữa hai văn bản này đó là giống nhau. Đang khi về cái niên đại đó thì kinh Vô Lan ra đời thì sau khoảng 800 năm so với văn bản của Bali. Mấu chốt vấn đề ở đây đó, đó là mẹ của ngài Uttara ở trong văn học Bali, và bên đây đó là bà Thanh Đề trong văn học Đại Thừa, là một người đó là tiếc nuối tài sản vì bà chỉ có đứa con trai duy nhất, và đứa con trai đó là tu sĩ cho nên không có nhu cầu kế thừa. Cho nên sau khi chết á, bà rơi vào tình trạng là tiếc nuối tài sản, mà văn học kinh á là dùng một hình ảnh biểu tượng là gì, trở thành là quỷ đói, chấp vào mà À, cho nên là không siêu thoát được. Qua đến văn học đại thừa đó thì đổi nhân vật lại thành là một kiền liên số 1 về thần thông, có thể có 6 năng lực siêu giác quan, bao gồm siêu giác quan mắt là thiên nhĩ thông, là thiên nhãn thông, siêu quan tai đó là thiên nhĩ thông, siêu giác quan tâm là tha tâm thông, siêu giác quan thân là thần túc thông. Vẫn trở nên bó tay chấm cơm trước việc đó là cứu độ sự tiếc nuối và chấp mất tài sản của mẹ mình. Thì lúc đó cái câu chuyện Đức Phật đó, bài vẽ ra là gì? Đó là bố thí cúng dường cho 10 phương tăng. Hàng vạn các Phật tử có mặt trong ngày hôm đó hoàn toàn không có bà con với ngài Mục Liên. Ở trong văn học Đại Thừa hay là thầy Uttara trong học Bali đã xả tài làm việc nghĩa. Thì hương linh thanh đề đó, đó là so sánh, mình có con muốn cho con mình kế thừa mà con mình không thèm, mà tại sao mình bị dướng? Còn đang khi người ta không quen gì bản thân mình và con của mình mà ta bỏ tài sản ra để cúng dường cho cái lễ hội vì mình, thì không có lý do gì mình phải tiếc nuối. Giải quyết được cái mấu chốt nhận thức đó đó đã làm cho bà thanh đề đó được siêu thoát. Tức là tháo mở sợi dây trói buộc của tâm. Thì hiểu rộng ra đó, ngoài tài sản con người còn là bị trói buộc bởi tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, chương trình kế hoạch đó còn dở dàng. Đó là giá trị rất là lớn, và thông qua đó đó nó tạo ra giá trị thứ ba, đó là mối quan hệ giữa tăng đoàn và Phật tử tại gia đó được khắng khiết. Nhờ báo hiếu ông bà cha mẹ, mặc dù ông bà cha mẹ đã siêu hết rồi, tái sanh hết theo luật tái sanh được Đức Phật giảng dạy, nhưng mà hành động đó nó làm cho các Phật tử phải đến chùa tổ chức lễ tưởng niệm, họ phát tâm cúng dường, thì tăng ni khỏi phải bận tâm về sinh hoạt phí, lo chuyên tu, chuyên hành đạo, chuyên phụ sự dân sinh. Và cái cách này nó làm cho tăng đoàn được phát triển. Thì đó là ba giá trị quan trọng nhất của việc hành trì và phổ biến kinh Du Lan. Điều mà tôi muốn chia sẻ phụ đó là về văn bản học. Theo nghiên cứu của tôi đó, thì kinh Du Lan đó có xuất xứ từ Trung Quốc, và do một tác giả Trung Quốc viết dựa vào tiểu bộ kinh nói về cuộc đời của thầy Tỳ Khưu Uttara. Và cái bối cảnh ra đời của nó đó thì chúng ta cũng phải thông cảm thôi. Cái hư cấu nhân sự đó, đó là một cái triết lý mà chúng ta cần phải quan tâm. Ở tại Trung Hoa đó, thì trước khi đạo Phật có mặt đó, thì Nho giáo là thống trị về phương diện chính trị, giáo dục và xã hội. Lão giáo thì tác động đến một phần tinh thần, đặc biệt đó là ẩn tu với mục đích là trường sinh bất tử, cho nên là ảnh hưởng trong đời sống thực tiễn thì không có cao. Trong Nho giáo thì nó có nhị thập tứ hiếu, tức là 24 câu chuyện hiếu rất là lâm ly. Bây giờ nó đã được dịch ra tiếng Việt rồi. Thu Giang Nguyễn Di Cần dịch cách đây mấy chục năm. Quý vị có thể search trên mạng, nhị thập tứ hiếu thì nó có hết 24 câu chuyện hiếu. Thì các vị tổ sư Trung Hoa đó cũng phải nghĩ ra bằng cách nào đó có một cái câu chuyện rất là lâm ly, theo đó nó thu hút người ta hướng về. Thì lời dạy của Phật về chữ hiếu là sâu hơn các tôn giáo khác, nhưng mà tập trung thành một câu chuyện để thu hút đó, vừa là gọn mà nó tạo ra lễ hội được đó, thì chỉ có là phóng tác từ cái câu chuyện thầy Uttara cứu mẹ thôi ở trong văn học Bali, và đổi lại thành là một liên thanh đề. Chứ còn thực ra đó trong lịch sử đó thì mẹ của ngài Mục Kiền Liên là ai đó thì trong văn học Bali không có đề cập đến, lịch sử không có đề cập đến, rất là mờ nhạt. Còn ở kiếp trước á thì ngài Mục Kiền Liên á phạm vào cái tội bất hiếu do vì thương vợ mù quáng, và vợ đó thì ích kỷ, cho nên khi mà một Kiền Liên của kiếp trước á, chăm sóc cha mẹ bị mù thì vợ ghen và buộc một Kiền Liên phải chọn lựa một trong hai thôi, thì cuối cùng một Kiền Liên đã bất hiếu đẩy cha mẹ già mình xuống vực sâu để chết. Và trước khi chết như vậy đó, mà một Kiền Liên là cái người tự tay mình sát hại cha mẹ mình, thì cha mẹ thốt được cái câu là đừng giết con tôi, đừng giết con tôi. Thì cái câu chuyện đó cho thấy là tiền thân của một Kiền Liên là bất hiếu, hoàn toàn không có gì là liên hệ đến chữ hiếu hết đó. Và ở cái kiếp lịch sử này đó thì một Kiền Liên nổi tiếng về thần thông chứ không phải nổi tiếng về đạo hiếu, cho nên đó là tổ Trung Hoa đó chọn nhân vật một Kiền Liên thay thế chỗ Tô Ra đó phải nói là đẳng cấp đấy. Thứ nhất đó là phép màu không thể giải quyết được nghiệp, mà giải quyết nghiệp phải là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp phải bắt đầu bằng nhận thức, sau đó bằng hành động đối lập cụ thể mới được diễn ra. Thế đó là một cái bài học giáo dục về nhân quả cực kỳ hay và cực kỳ sâu sắc. Cho nên đó, dầu chúng ta biết xuất xứ của kinh Như Lan là từ Trung Hoa, dữ liệu Trung Hoa, hình ảnh Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa, bài kinh này nên tiếp tục được truyền thừa trong là Phật giáo đại thừa của Việt Nam. Lệ lạc nó rất là lớn, như ba giá trị mà tôi nói hồi nãy đó. Do đó đó, từ năm 2000 khi tôi viết cái lời giới thiệu về kinh Du Lan và kinh Báo Trọng Anh đó cho lần ấn tống đầu tiên của chùa Giác Ngộ đó, thì tôi đã ghi rất rõ về những vấn đề mà tôi mới vừa chia sẻ và khích lệ đó văn hóa báo hiếu của lễ hội Vu Lan đó nên được tiếp tục. Còn vấn đề còn lại là khi chúng ta làm công việc đó đó, chúng ta đừng có giải nghĩa theo cái chữ do chùm nha. Vu Lan Bồn có nghĩa là giải đau huyền, U Lan Ba Đa giải đau huyền có nghĩa là giải quyết cái khổ đau treo ngược. Đạo huyền là treo ngược, ha. Giải là tháo bỡ. Cái treo ngược là gì? Là đầu á, thì chuỗi xuống đất và hai chân chổng lên trời. Cái khung hình phạt mà ngày xưa các cái tòa án của các chế độ quân chủ đó, nó làm cho người ta nhức đầu căng, là tê nhức toàn thân để người ta phải khai một cái thông tin gì đó. Rồi từ đó đó, nhiều tăng ni cái tập trung vào cái việc giải người chết đó, đổi với địa ngục, cái khổ nó dữ lắm, cho nên là phải cúng dường để tăng á, thì mọi việc nó được trôi qua. Cái đó là phi nhân quả. Đừng có giải thích theo cách đó. Cứ xem á là Vua Lan Bồn đó là pháp cứu tế. Trong kinh Vua Lan có ba cái chữ là cứu tế pháp. Cứu tế thì nó gồm có hai là cứu độ và chẳng bằng. Chẳng bằng nó thuộc về từ thiện, thực hiện cái nhiệm vụ nhân đạo, giúp cho những người nghèo, những người gạt vượt qua được cái khó khăn thông qua cái việc là phát gạo, làm từ thiện nói chung, chứ đừng có làm cúng cô hồn theo cái kiểu các chùa hiện nay. Cái tiền và trị giá của bánh trái và các đồng bạc cắt bao nhiêu đó quăng lên rồi biến các cháu nghèo trở thành là cô hồn sống, phản cảm, phản văn hóa, phản Phật học vô cùng. Chúng ta phải tổ chức từ thiện là có phát thơ mời để quần chúng đến chùa tham dự một cái ngày tu, một buổi tu, rồi nghe thuyết giảng, rồi giải thích về ý nghĩa đạo hiếu, rồi sau đó tặng quà cho người ta đi về. Nó rất là trang nghiêm, rất là đẹp và có ý nghĩa xã hội chân sinh. Thì cái pháp phú tế đó phải nhấn mạnh đến yếu tố này. Rồi thứ hai đó là cầu siêu. Thực tế thì chúng ta biết là chết là tái sinh, là 12 mắt xích sẽ sống, tức là 12 nhân duyên, hành, xin lỗi, vô minh, hành, thức và danh sắc. Thì thức đây là tâm tái sinh, danh sắc này đó là cái phôi và hệ thống tâm thức mờ nhạt. Nên đâu có một cái thời gian trung chuyển đó, như là trong Phật giáo đại thừa về sau này. Cho nên mình hiểu rõ hết điều đó qua việc học sâu về Phật pháp. Nhưng chúng ta vẫn duy trì cái truyền thống đạo hiếu, vì cái này đó nó là một trong bốn trung quan của đạo Phật mà các tôn giáo khác không có. Cái đó nó gắn liền với đạo làm người rất là quan trọng. Do đó đó, chúng ta đừng là lý giải là giải đạo quyền là giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của các hương linh dưới lòng đất. Làm gì có dưới lòng đất cái sự sống và lý giải cái đó. Ngày xưa nói như thế đó nó hiệu quả, thời này nói như thế không hiệu quả nữa. Chúng ta phớt lờ vấn đề đó. lý giải về vấn đề nghĩa bóng, nghĩa triết lý của câu chuyện, để kêu gọi người ta xả tài, làm việc nghĩa, làm việc Phật, để mang lại lợi lạc cho nhân sinh. Thì đó là những vấn đề mà khi trì tụng, truyền bá văn hóa lễ hội Vu Lan đó, thì chúng ta nhấn mạnh đến pháp cứu tế, ha, cứu tế cho người còn sống là chính yếu. Còn cứu tế cho người quá giảng đó, thì mình lý giải theo kinh Địa Tạng đi, mặc dầu không phải do Đức Phật nói. Tức là 1/7 người chết đó được hưởng vì cộng hưởng nhân quả, còn 6/7 đó người trực tiếp làm là được. Mà nếu không có người chết thì người thân người ta cũng đâu có làm, không có động cơ để làm. Nên chia cái tỷ lệ phước quả 1/7 và 6/7 của cái Địa Tạng, tôi nghĩ là rất là hay, rất là hay. Nó khích lệ người ta làm. Đó thì cái giá trị lợi cho cộng đồng, lợi ích cho tăng đoàn, lợi ích cho Phật tử tại gia là rất lớn. Cho nên đó, dầu biết rằng đó, nó có xuất xứ từ văn hóa của Trung Hoa, chúng ta vẫn nên tiếp tục truyền bá nó một cách bài bản để được lợi lạc. Từ năm 1962, sau lần đi thăm viếng đầu tiên tại Nhật Bản dưới sự sắp xếp của Hòa Thượng Thích Thiên Ân, thì Thiền sư Dứt Hạnh là một trong các thành viên của phái đoàn. Thì đó là vào một cái tuần lễ thứ ba của tháng 5, đó là cái ngày Mother's Day. Thì tại Nhật Bản vì ảnh hưởng văn hóa của Mỹ sau năm 1945, cho nên đó người ta tổ chức cái ngày kỷ niệm mẹ rất là lớn. Thì chứng kiến cái lễ đó, sau tháng 5 quay trở về lại Việt Nam, thì sư Dứt Hạnh đã viết ra tiểu văn Bông Hồng Cài Áo, và nó tạo thành một cái cơn sốt rất lớn của năm 62. Và từ cái tiểu văn đó đó, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã viết ra cái bản nhạc mang cùng tên Bông Hồng Cài Áo, lấy được cái trọng tâm thông điệp mà cái tiểu văn của Thiền sư Dứt Hạnh đã truyền đạt. Và từ đó đó cho đến bây giờ, chúng ta thấy là lễ hội Vu Lan của Phật giáo Đại thừa Việt Nam đó đã gắn liền với việc cài hoa hồng. Không có nước nào có văn hóa này. Đóng góp to lớn đó là của Thiền sư Dứt Hạnh, rất là sáng tạo. Cho nên chúng ta phối hợp điều đó để nhắc nhở con cháu về đạo hiếu, rất là hay. Chúng ta phải tìm những cái cơ hội để tạo ra một cái nhấn mạnh. Từ cái nhấn mạnh đó người ta mới nhớ, người ta mới thực hành thì mới có được lợi lạc. Cho nên đừng có quan trọng quá về vấn đề văn bản học. Về văn bản học thì chúng ta biết là niên đại ra đời, ai là tác giả, nội dung nó như thế nào, mình biết được hết á. Nhưng mà đừng có quá quan trọng, mà quan trọng đến cái giá trị thực tiễn của nó là cái gì. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ làm đạo rất là hành thông, lợi lạc lớn cho cộng đồng và góp phần phụng sự nhân chinh và phát triển Phật giáo. Mời câu hỏi kế tiếp. Nhận thức đó rất là hồ đồ. Tại Ấn Độ đó, không chỉ Đại học Delhi có khoa Phật học, nhiều trường đại học khác trên tổng số 400 trường đại học tại Ấn Độ đó có khoa Phật học, hoặc là khoa Pali học, hoặc là vừa khoa Pali Sanskrit học, hoặc là nó nằm một phần ở trong khoa triết học. Hiện nay đó thì các giáo sư tại các trường đại học Ấn Độ đó, đại đa số là những người theo Đạo Bà La Môn. Có lẽ xuất thân của các giáo sư từ Đạo Bà La Môn đã làm cho nhiều là người nhận xét ở tại Việt Nam đó, là dựa vào cái suy luận đó cho rằng là khi giảng dạy về Phật giáo Đại Thừa đó là họ lấy tư tưởng của Bà La Môn giáo, đó là không đúng. Và nói chung chung như vậy nó không có xác thực. Phải nói là cụ thể là giáo sư nào. Để đánh giá một con người đó, chúng ta dựa vào hai cái nguồn dữ liệu chính. Thứ nhất á, là văn bản được thể hiện bằng sách hoặc là cảo bản. Thứ hai đó là những lời giảng dạy miệng và phát biểu miệng được thu âm. Từ đây đó, những người phát biểu đó là chẳng có văn bản gốc, chẳng có văn bản miệng được thu âm, nhưng mà họ chỉ nói chung chung bằng suy luận thôi, thì cái cơ sở đó là không đáng để chúng ta quan tâm. Về vấn đề ảnh hưởng của Đạo Phật Đại Thừa từ tiếp biến văn hóa trên bối cảnh của Đạo Bà La Môn có hay không và có bao nhiêu phần trăm á, thì đó là cái câu hỏi lớn mà trong một cái buổi chia sẻ như thế này thì không thể nào nói hết được. Thứ nhất á, chúng ta phải thấy rõ đó, cái sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa là dựa vào bối cảnh xã hội với thể chế chính trị và thể chế tôn giáo của Đạo Bà La Môn. Và nếu không có cái cuộc cải cách lớn về sự ra đời của Đại Thừa đó, thì ngôn ngữ văn bản của kinh Tạng Pali đó nó sẽ không đủ sức để thuyết phục những nhà tôn giáo học và triết học Bà La Môn ngự trị toàn bộ về vấn đề là tư tưởng và giáo dục ở tại Ấn Độ vào lúc đó. Cho nên đó, sự ra đời của Đại Thừa đó, nó đáp ứng cái phong trào gọi là đối thoại liên triết học và đối thoại liên tôn giáo. Chúng ta phải thấy rõ được cái mấu chốt này để chúng ta không có phê phán tại sao Đại Thừa phải có mặt. Rồi nặng hơn nữa là cho rằng là Đại Thừa là Bà La Môn giáo. Thì trong quá trình tiếp biến văn hóa để tạo ra một cái phong cách mới về lý giải Phật học trên nền tảng tiếp cận Phật học đó, thì Đại Thừa đó đã tiếp thu một số của Bà La Môn, chuyện đó chúng ta không phủ định. Thì bây giờ thì chúng ta nhớ nó có bốn trường phái Đại Thừa chính, mà phần lớn các học giả chỉ dừng lại hai trường phái thôi, đó là trường phái Trung Quán và trường phái Du Già Tông. Trung Quán thì để đi về Trung Quán luận, nên nó gồm có những cái tác phẩm quan trọng ha, mà gắn kết chủ yếu là ngài Long Thọ. Còn Du Già Tông á, thì Gotacharya đó, thì chúng ta thấy là nó có những cái tác phẩm về di thức học, mà cái nền tảng chính của nó là vẫn là kinh Lăng Già. Đây là hai trường phái triết học Đại Thừa quan trọng nhất trong cái giai đoạn đầu. Và từ hai trường phái đó, đó thì trường phái nào thì nó lại phát sinh ra các bài kinh của trường phái đó. Rồi sau này thì có thêm hai trường phái tín ngưỡng, đó là Tịnh Độ Tông với sự xuất hiện của Kinh A Di Đà, rồi Mật Tông á, với sự xuất hiện của một số bài kinh thần chú giai đoạn đầu, thì nó đáp ứng cho cái giới bình dân. Thì nếu chúng ta nhận định đánh giá về Đại Thừa của Ấn Độ mà không tách rời được bốn trường phái này đó, thì cái việc quy chụp đó đó nó trở thành đó là tào tạp và khó chấp nhận được. Bà La Môn giáo chỉ có thể thông qua tiếp biến văn hóa ảnh hưởng một cách có dụng ý từ các nhà Đại Thừa của Mật Tông và Đại Thừa Tịnh Độ Tông. Còn ở trong Du Già Tông và Chu Quán Tông á, thì hầu như chúng ta không thể tìm thấy dấu ấn là từ Đạo Bà La Môn, hoàn toàn không có nha. Đó. Chúng ta thấy là hai cái khuynh hướng của Du Già Tông và Chu Quán Tông á, đó là cái phát triển từ cái phần trí tuệ, từ trí tuệ của Phật giáo thôi, để nó đáp ứng lại với cái phong trào triết học. Chứ mà nói rằng là hai tông phái này đó mà ảnh hưởng từ Đạo Bà La Môn là không có. Còn văn học Bát Nhã nhấn mạnh về trí tuệ rất là lớn, thì đâu có ảnh hưởng chi từ Đạo Bà La Môn đó, không có. Như vậy chỉ có hai trường phái, mà lúc đầu nó cũng chưa hẳn là một trường phái nữa, nó là những cái bài kinh ra đời thôi. Cho nên đó là trong nghiên cứu triết học, người ta không liệt Mật Tông là một trường phái triết học Phật giáo, hay là Tịnh Độ Tông là một trường phái triết học Phật giáo. Nó là những cái phong trào tín ngưỡng Phật giáo thôi, được tiếp biến văn hóa và ảnh hưởng từ Bà La Môn. Như là Mật Tông tiếp thu là các vị thần của Đạo Bà La Môn, thần chú Bà La Môn, tiếp thu cái tinh thần thôi, còn thần chú mới đó thì do các nhà Mật Tông này lập ra. Như vậy cái quan điểm rằng là Đạo Phật Đại Thừa ảnh hưởng từ Bà La Môn thì nó chỉ phù hợp với mật tông và tịnh độ tông, còn hai tông còn lại là hoàn toàn không có. Đó là đặc thù của Phật giáo đi về phương diện triết học, để nhấn mạnh đến các cái đối thoại liên triết học để thuyết phục với giới tri thức của Đạo Bà La Môn hiểu được đạo Phật và đi theo Phật giáo. Đó là đóng góp to lớn của là các bậc đại sư của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Thì về nguyên tắc á, là khi mà tông nó được lập ra thì các bài kinh theo đó được phát sinh. Cho nên á, nếu mà chia nhóm á, thì có những bài kinh Đại thừa đó nó là sản phẩm trí tuệ của Trung Quán Tông, có một số bài kinh đó là sản phẩm trí tuệ của Du Già Tông, rồi có một số bài kinh đó là sản phẩm trí tuệ của Mật Tông, về sau này gọi là Kim Cang Thừa. Là có ba bài kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ là sản phẩm trí tuệ của Tịnh Độ Tông. Như vậy chúng ta phải thấy rõ cái ảnh hưởng đó là như thế nào. Còn về phương diện mà giáo dục đại học ấy, thì dầu giáo sư hay là giảng viên đại học đó có thể theo bất cứ một tôn giáo nào, nhưng cái phương pháp nghiên cứu và đạo đức giáo dục đó, nó buộc chúng ta phải trung thành với cái học thuyết đó. Mình có thể không theo học thuyết đó, nhưng mình dạy học thuyết đó là mình phải dạy đúng với cái chủ trương của người giảng dạy thôi, hay của người lập tông đó thôi. Đó là quyền phi tắc học thuật và phương pháp nguyên tắc sư phạm, chúng ta không được tách rời. Cho nên nói chung chung là các giáo sư đại học ở tại các trường đại học Ấn Độ giảng đạo Phật Đại thừa theo cái kiểu Bà La Môn, nó là một cái quy kết rất là hậu độ, không đúng đâu vào đâu hết. Còn khi chúng ta muốn đánh giá thì chúng ta phải đánh giá là giáo sư nào, nhưng mà tác phẩm nào, thì dĩ nhiên có nhiều người đó là lấy từ Lăng Kính Bà La Môn để nhìn đạo Phật, họ được quyền chứ. Rồi giống như chúng ta lấy Lăng Kính Phật giáo để đánh giá triết học phương Đông, triết học phương Tây, chúng ta được quyền đâu, ai cấm mình đâu. Nhưng mà đánh giá có đúng hay không đó là chuyện khác. Người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam đó có cái quy kết đó đó là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Trung, xuất thân là một linh mục Công giáo, trình luận án tiến sĩ về đạo Phật Đại thừa ở tại Đại học Sorbonne Pháp cách đây gần 6 thập niên. Và người có công phanh phui cái luận án đó 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 là Đại đức Thích Nguyên Tánh, tức là pháp danh của Phạm Công Thiện. Sau khi ông hoàn tục thì ông lấy lại cái tên đề là Phạm Công Thiện. Trước đây ông là một đại chúng sinh chuẩn bị làm linh mục, bỏ linh mục ông ấy qua làm tu sĩ Phật giáo, sau đó hoàn tục. Thì Phạm Công Thiện có những cái đóng góp rất là lớn về việc góp phần hình thành ra những cái nền tảng ban đầu của triết học ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù lúc đó ông ấy chỉ có mới mười mấy tuổi thôi. Cái cuốn Ý thức mới trong văn nghệ về triết học được Phạm Công Thượng viết lúc đó ông ấy khoảng 18 tuổi. Phải nói đó là một cái nhìn rất là đẳng cấp về phán văn học phương Tây, triết học phương Tây, tôn giáo phương Tây. Tức là mang mát những cái học thuyết lớn được Phạm Công Thượng hình thành ở cái tuổi đầu 20. Và cái tác phẩm nói với tuổi 20 mà thầy Nhất Hạnh viết là để hồi đáp lại cái tác phẩm này. Về bản chất đó là cái sự hồi đáp, mặc dù thầy Nhất Hạnh không thừa nhận việc đó do vấn đề tế nhị. Cho nên trong đó thầy Nhất Hạnh có những cái câu đó là ở cái tuổi đôi mươi đó các anh em đó là có thể nổi loạn, là bất đồng, rồi quy kết chứ hãy đi trước, dở thế này kém thế kia, rồi trục trặc thế nọ. Nhưng mà các em đó là không có thông cảm được cái bối cảnh xã hội, bối cảnh chính trị, bối cảnh tôn giáo để kêu gọi cái sự cảm thông và làm sao cho tuổi đông vui được trưởng thành. Thì cái cuốn mà nói với tuổi 20 của thầy Nhất Hạnh là hồi đáp lại cái cuốn của ông Phạm Công Thiện. Thì đọc hai tác phẩm đó chúng ta sẽ thấy được cái phong trào gọi là tư tưởng văn học triết học của Việt Nam, của Việt Nam trước năm 75 đó nó là như thế. Và Phạm Công Thiện đã có công chỉ ra các cái sai lầm của ông Nguyễn Văn Trung trong việc á chụp mũ rằng là đạo Phật Đại thừa đó là đạo Bà La Môn. Đó là người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam nói việc đó. Thì sau này đó khi mà người ta muốn phủ định Đại thừa đó thì ta cứ nói cái cách đó thôi, Đại thừa đó là Bà La Môn giáo. Thực ra đó nói như vậy là rất hồ đồ. Đại thừa thì nó có bốn nhóm chính đó, ha, chứ tôi không nói Đại thừa Trung Quốc. Đại thừa Ấn Độ nó có bốn nhóm chính. Thì bây giờ á nói nhóm nào ảnh hưởng cái gì, vừa giảng bản nào, vừa vào bài kinh nào của các trường phái này thì chúng ta mới nói được. Chứ còn cái nói chung chung vậy đó là không phù hợp về là góc độ học thuật và rất là hồ đồ, không thể chấp nhận được. À, mời câu hỏi kế tiếp.
Tắt cái đại dịch. Xin thầy tỏ cho con biết về sự định hướng du học ở Ấn Độ. Con đang phân vân giữa trường đại học Delhi và Pune. Trường Delhi thì con đã biết được ít thông tin, và xin thầy tỏ cho con được biết thêm về thông tin trường Pune, hồ sơ đăng ký học cao học ở trường này như thế nào, các ngành học ra sao và thời gian học.
Để đi du học Ấn Độ có kết quả đó thì các thầy các sư cô lưu ý một số vấn đề căn bản sau đây. Thứ nhất á, Ấn Độ đó có khoảng 400+ trường đại học. Mỗi một trường đại học á, nó có vài cho đến 150 các trường, viện và viện nghiên cứu trực thuộc. Diện tích của nó đó là từ vài chục hecta cho đến vài trăm hecta theo mô hình giáo dục của Anh thời kỳ thuộc địa Anh. Chứ còn hiện nay đó thì cái cập nhật cải cách giáo dục của Ấn Độ đó so với cái bước tiến của Anh đó là rất là kém ha. Các trường đại học Ấn Độ đó đều là những cái trường đa khoa, gồm có vài chục khoa cho đến nó khoảng 200 khoa, tức là department. Thì khoa Phật học á, chỉ có một thiểu số trường đại học Ấn Độ có thôi. Còn ở Pune đó nó chỉ có khoa triết học, thì khoa Pali học, khoa Sanskrit học thôi, chứ nó không có khoa Phật học độc lập. Thì có thể đăng ký một trong những cái khoa nêu trên để chúng ta chọn cái chuyên đề đó là về Phật học, chọn cái nhóm chuyên đề đó là nhóm Phật học. Còn đọc về Ly đó thì nó có cái khoa Phật học rõ ràng. Thì Department of Buddhist Studies được thành lập vào năm 1958. Giáo sư Vivi Papat là người có công thành lập cái khoa Phật học đầu tiên này. Và người tốt nghiệp đầu tiên tiến sĩ khoa Phật học đó là Hòa Thượng Satipan. Thì Hòa Thượng này đã làm khoa trưởng của khoa Phật học là nhiều nhiệm kỳ. Về hưu cách đây khoảng chừng 5-6 năm. Vì hiện tại đó là viện trưởng của trung tâm thiền Vipassana ở vùng phụ cận của Bồ Đề Đậu Tràng. Thì so về nội dung Phật học đó của Đọc Đại Ly với các trường đại học khác đó, thì tôi cho rằng là cái kết cấu chương trình đó, của khoa này đó vẫn chuẩn hơn các trường còn lại dạy về bộ môn Phật học. Mấy năm trở lại đây đó thì ở vùng phụ cận Đại Ly cách khoảng 75 cây số đó thì có trường Gautam Buddha University, tức là lấy tên Đức Phật á, Gautam á là Gautama, Buddha là Buddha, là lấy tên của Đức Phật Thích Ca đặt cho tên trường đại học. Thì tăng ni Việt Nam á là học nội trú ở đây rất là nhiều. Đó, thì đó là cái trường duy nhất gọi là chuyên về Phật giáo và các cái tiện ích của nó rất là đầy đủ. Còn chất lượng của giáo sư á thì ở tại Ấn Độ thì ở mức độ tầm trung thôi, chứ không thể là ngang tầm được như là các trường đại học Mỹ hay là các trường đại học Nhật, các trường đại học Anh. Như vậy để đi du học ở tại Ấn Độ đó thì chúng ta lưu ý điều hai sau đây là cái chuẩn bị về ngoại ngữ. Thì các tăng ni nên cố gắng hoàn tất được TOEFL hay là STOEIC hoặc là những cái chứng chỉ tương đương theo cái chuẩn quốc tế. Quý vị chỉ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm để đạt được cái kết quả đó, rồi hãy đi, đừng có vội vàng. Các trường đại học Ấn Độ đó thì bắt đầu phát đơn á vào khoảng tháng 2, có trường là tháng 3, có trường tháng 4, nhập học á vào khoảng tháng 6, có trường tháng 7. Thì ở Pune đó là nhập học cùng với Delhi là khoảng tháng 6 là dương lịch hàng năm. Như vậy thì từ thời điểm này là chúng ta đã bị muộn rồi. Nếu quý vị có người quen đó thì liên lạc thì người ta vẫn chấp nhận cho mình nhập học. Bởi vì các trường Ấn Độ nói chung và hai trường đó nói riêng đó là có xu thế là quốc tế hóa, tức là cho nhiều sinh viên nước ngoài vào học. Và để quốc tế hóa đó thì cái tiêu chí họ đặt ra rất là thấp, tức là sinh viên nước ngoài thậm chí không biết một tiếng Anh nào cũng cho nhập học. không đậu thì học tiếp năm sau, và bên mệt thì học tủ. Thì như vậy là dù không biết tiếng Anh chúng ta vẫn đậu, thậm chí là đậu đỗ đạt cao nữa, nhưng mà về không xài được. Nên là tôi khích lệ đó là tăng ni thế hệ trẻ này đừng nên đi theo cái khuynh hướng đó, vì khuynh hướng đó nó không có lợi cho chúng ta, cũng tốn bao nhiêu công sức, thời gian, chất xám, tiền bạc, cuối cùng về đó chúng ta không giỏi hơn tốt nghiệp cái cử nhân Phật học ở tại Học viện Phật Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì mình tiếng Anh đâu có giỏi đâu nghiên cứu, chúng ta xài lại cái giống cũ thôi, không có phát hiện mới được, vì do cái rào cản ngôn ngữ. Điều thứ ba đó, dù học ở trường nào, nước nào, nếu không có tinh thần tự nghiên cứu, chúng ta không thể giỏi được. Thư viện ở Ấn Độ không thua thư viện nào trên thế giới. Thì mỗi một cái trường đó, nó thứ nhất là nó có cái Central Library, tức là thư viện trung ương rất là lớn, tức là hàng triệu quyển sách, nó thuộc 200 khoa khác nhau. Và khi mình vào mình nghiên cứu thì cái tài liệu nào mình cũng có để mình tham khảo, đối chiếu văn bản học, rồi đối chiếu liên ngành học, là chúng ta có thể vào thư viện Central là có hết. Rồi mỗi một cái faculty đó thì nó có cái thư viện riêng, thí dụ như là Arts Faculty Library thì Phật học nó thuộc về Arts, triết học, tâm lý học, xã hội học, văn học, vân vân, nó thuộc về Arts. Thì nó có một cái thư viện cũng khá lớn, cái thư viện đó nó lớn khoảng gấp 10 cái tòa hành chính của chúng ta. Nó tha hồ và tham khảo. Nếu mà mình chịu khó tham khảo, học một ngày như vậy đó là từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều. Rồi từ 2 giờ chiều phải bị ở cho đến 7 giờ tối nghiên cứu tại thư viện, xong rồi định đi về, thì đảm bảo là chắc chắn giỏi. Và cái hệ thống tín chỉ đó, mặc dù Ấn Độ á, thì không có mấy trường đi theo hệ thống tín chỉ, chúng ta cứ bắt chước theo cái cách mà mình học ở tại học viện mình nha. 1 giờ lên lớp thì chúng ta phải có 2 giờ đọc thư viện, đó là cái chuẩn của tín chỉ đó. Và cái tín chỉ ở Mỹ đó thì mỗi một ngày cho sinh viên trung bình đó, học nhiều nhất là 5 tín chỉ, tức là 5 giờ đó, ha, 5 giờ, mỗi 1 giờ đó là 50 phút. Học 5 giờ thì chúng ta phải có 10 giờ ở thư viện. Thì với cái chuẩn đó, hoặc tối thiểu 5 giờ trên lớp thì phải có 5 giờ ở thư viện, thì chắc chắn là sẽ giỏi thôi. Thì có được tinh thần đó thì chúng ta giỏi. Mà muốn được như vậy đó thì cái kiến thức ngôn ngữ phải vững, thì chúng ta mới có thể theo dõi trực tiếp ở trên lớp học. Rồi trước khi đến lớp học đó là mình đọc sách ở tại nhà trước. Bởi vì cái khung sườn môn học đó, người ta giới thiệu từ cái buổi đầu tiên, mình dựa vào cái đó, hết cái chuyên đề 1 qua đến chuyên đề 2 chúng ta đọc trước hết, thì vào trong lớp chúng ta nghe đó, chúng ta sẽ nắm bắt được tất cả các vấn đề. Và thậm chí đó, ngay lúc học đó, kiến thức chúng ta đã ngang bằng với người giảng dạy rồi. Và nếu sinh viên nào giỏi đó thì có thể còn giỏi hơn người giảng dạy nữa, nếu mình chịu khó nghiên cứu trước và tự làm những cái bài nghiên cứu nữa thì rất là giỏi. Thì đó là 3 vấn đề bao gồm đi du học Ấn Độ và đi du học chung. Cho nên tôi khuyên đó, các thầy các sư cô đừng giỏi sau khi tốt nghiệp là đi du học liền. Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, tiêu chí tuyển sinh rất dễ. Và theo tôi đó, đó là lỗ hổng lớn của nền giáo dục ở những nước này. Còn những nước như là Đài Loan đó, thì theo thể chế giáo dục của Mỹ, ở đây đó thì tăng ni đã có cử nhân tiếng Trung ha, của các trường đại học chính quy qua bên bởi còn chưa được đưa vào sinh viên chính thức, phải học thêm 1 năm cho đến 2 năm về ngôn ngữ, đậu cái bằng ngôn ngữ của nó đó thì mới được cho vào là học thạc sĩ. Cho nên đó, đi học với cái chuẩn như vậy đó ra đó là ngôn ngữ là chắc chắn là giỏi đó. Và khi giỏi ngôn ngữ thì bắt đầu mới giỏi về tư tưởng được, vì chúng ta có điều kiện để khảo cứu chuyên sâu về văn bản học và đối chiếu văn bản. Thì các thế hệ tăng ni du học Ấn Độ đó, thì tôi đã nhìn thấy cái lỗ hổng đó, vì tôi là đã từng đi du học ở Ấn Độ. Nhưng mà trước khi đi du học tôi đã học cử nhân tiếng Anh ở Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên tôi không bị khó khăn vất vả như là các tăng ni khác. Do đó là mình nghe có thể hiểu được 90%, vì tiếng Anh ở Ấn Độ rất là khó nghe. Ai học giọng Mỹ thì qua Ấn Độ phải điều chỉnh lại hết. Rồi khi ở Ấn Độ vài năm rồi đó thì nó hư cái giọng gốc hết. Chúng ta quen với dòng Ấn Độ, nhưng mà khi đến cái dòng chuẩn rồi chúng ta nghe cái khó. Nhưng mà phải chấp nhận đó, ở đâu nó quen cái đó, chứ không thể nào nghe được 100% được. 90% là khá rồi. Rồi mình phải huấn luyện luôn cả hai, đó là phải nghe giọng Mỹ thường xuyên qua đài ha. Rồi là làm quen với giọng của Ấn Độ thì chúng ta có thể nghe được cả hai bên, mà không á là bên nào nó cũng được mấy chục phần trăm thôi, chứ không được trọn vẹn. Thì tôi mong các thầy các sư cô có nhu cầu đi du học á thì phải lấy ngôn ngữ làm nền tảng ha. Ngôn ngữ phải thật sự giỏi, nói, nghe, đọc, viết. Mà muốn nói ra được viết giỏi đó thì đầu tiên đó chúng ta phải học thuộc lòng, và mua những cái quyển là đàm thoại tình huống tiếng Anh thì nó có nhiều tác giả lắm, thì giờ chọn tác giả nào cũng được, thì nó có khoảng 20 tình huống đàm thoại mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày, không thể tách rời được. Thì mỗi một tình huống như vậy nó có khoảng chừng 20 đến 30 câu mẫu thôi, cứ thuộc lào cái đó, chứ đừng có ngồi mà tính là chủ ngữ, động từ, tăng ngữ, rồi trước có chủ ngữ thì có tính từ, rồi trước và sau động từ thì có trạng ngữ, như thế nào, rồi mà suy nghĩ cái đó là cái tình huống nó trôi qua này. Chúng ta phải thuộc lòng, lúc đó có bắn ra thì cái gì thuộc lòng thôi, thì chúng ta mới mau tiến bộ được. Cho nên đó, ngoài việc học dân phạm thì các tăng ni phải thuộc một cái cuốn khoảng 200 trang về đàm thoại tình huống, thì như vậy là quý vị sẽ hòa nhập rất là nhanh. Thuộc cái đó chỉ mất cái con tháng 2 tháng là xong rồi, tập trung chứ đừng làm việc gì khác, thì 1-2 tháng là thuộc cái cuốn đó. Thì thuộc cuốn đó rồi cộng với thêm cái vốn từ Phật học, quý vị có thể lấy 3 cái cuốn của cô Trần Phương Lan soạn mà học viện của chúng ta xuất bản đấy, thì thuộc đó là chúng ta đã có được cái vốn từ Phật học khoảng 1.500 từ. Còn về Phật học tiếng Việt mình đã quá rành rồi, thì những cái từ Phật học mới nó có khoảng 10.000 từ. Thì quý vị giàu chưa từng đọc qua ha, do cái vốn liếng là 1.500 từ Phật học căn bản bằng tiếng Anh và vốn thuộc ngữ Phật học bằng tiếng Việt, thì khi đọc qua lần đầu tiên những cái từ đó là quý vị sẽ biết là nó là cái gì trong tiếng Việt. Ví dụ như các sách học mà viết có cái từ đi non substantiality, cái substantiality đó là thực chất, non substantiality mình nếu mình dịch sát nghĩa đó là phi thực chất hay là không thực thể, thì đó là cái từ dịch sát ha. Còn cái từ đó đó nhiều á, dịch giả tiếng Anh á ta thay thế đó là vô ngã. Thay vì nó vô ngã thì ta viết là non substantiality vậy thôi. Thì dù mình chưa từng đọc qua cái từ này lần nào, nhưng mà đọc trong cái ngữ cảnh đó đang nghiên cứu về 12 nhân duyên hay ngũ uẩn, đọc cái từ đó mình biết đó là vô ngã. Đó, chúng ta phải học cái nền tảng thì tự động chúng ta lội suy ra một cách chính xác mà nó không bị trật. Tôi nói thú thiệt với thầy cô là tôi sang Ấn Độ tôi học triết học mà tại sao thuật ngữ Phật học tôi biết hết, là bởi vì tôi tự học từ năm gọi là 92 đến 94 đang song song với tôi học và cử nhân tiếng Anh ở tại đại học sư phạm, là tôi đã tự học lấy cái từ điển Phật học là Hán Anh tự học cái cuốn đó. Cho nên là khi mà trở về Việt Nam tôi chẳng cần phải trải qua cái lớp Phật học về tiếng Anh gì, tôi thường cái Phật học tôi đọc hết không có bị dướng kẹt cái từ nào, là nhờ vì mình có tinh thần tự học. Cho nên giỏi hay không nó nằm ở tự học, và nhất là học có phương pháp. Thì cái môn là phương pháp nghiên cứu mà mình học ở chương trình cử nhân năm thứ nhất, nếu các thầy các sư cô nắm vững được cái đó đó thì ở đâu chúng ta cũng có thể tự học được, và chúng ta trở thành người giỏi được. Giỏi không phải nằm ở chỗ này đó, chứ không phải là tốt nghiệp ở trường Harvard hay là Stanford của Mỹ, Oxford, London của Anh là giỏi hết đó. Dĩ nhiên là những người tốt nghiệp ở những trường này là đẳng cấp chuẩn của thế giới là có rồi, nhưng mà giỏi thực thụ á thì nó phải là cái quá trình tự học, đó là tự học một cách nghiêm túc á thì nó mới giỏi được. Thì đó là cái tiêu chí gửi cho những người đi du học Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan bằng chương trình tiếng Anh. Và cái phần ý còn lại đó là làm thế nào để chúng ta giỏi thật sự, dầu là du học ở nước nào hay là ở trường nào. Thôi chúng ta dừng lại tại đây.